Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thú Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Houston của chúng tôi hôm nay tuyệt cú mèo, không thể nào thời tiết nào đẹp hơn được.
Không biết là có đáng tin hay không đó Quang Hưng ạ. Tại vì ở đây thì mình mà, nếu mà bây giờ mà đi ra đường đó mà có ốm o gầy mòn thì là cái chuyện mà gió bay thì không nói gì. Nhưng mà cam đoan là anh Dương Phục hay Quang Hưng gì bây giờ ra đứng ở ngoài đường là gió cũng bay luôn. Mà anh nói là thời tiết đẹp đó Quang Hưng.
Dạ vâng, anh Dương Phục nói cái gì cũng phải đáng tin hết chị Thu Nga.
Tại sao vậy?
Dạ vâng, tại vì anh nói sự thật phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Với lại anh Quang Hưng à, chúng tôi không bao giờ sợ gió bay cả. Cái thân hình như thế này mà gió nào mà đụng tới được, vững như đồng. Vâng, đúng như vậy. Thời tiết hôm nay phải nói là thật là đẹp thật. Bây giờ đấy là 67 độ. Mà buổi trưa nó thường thường nắng, rồi là tới cái giờ trưa nâng cao lên. Nhưng mà nâng cao lắm thì hôm nay cũng chỉ thêm có 1-2 độ. 68, 69 là cùng, vào ban đêm thì xuống dần, xuống được khoảng 50 độ. Và cái thời tiết này như vậy cũng kéo dài trong vài ngày, một hôm nay và ngày mai, và không mưa. Đó là tuyệt cú mèo chứ còn gì nữa chị Thu Nga. Ở bên đó là chị Thu Nga chỉ sợ mưa thôi, ướt mất tóc mà bộ tóc không biết có thể thông ấy chứ.
Tóc giả bay hết trơn anh ơi, tại vì gió bên này thổi tới 20, 21 dặm một giờ. Và cái mùa này là cái mùa mà bắt đầu là mùa tornado. Nhưng mà may quá là ngày hôm qua ở đây thì không bị. Nhưng mà bên Oklahoma, bên Arkansas thì phải bị. Nhưng mà tới nghe tới cái mùa mà tornado thì cảm thấy cũng hãi hùng lắm anh ơi. Là tại vì bao nhiêu mái là nó bay hết trơn hết trọi. Chứ đừng nói gì là tóc.
Chị Thu Nga bây giờ chị giống đầu của bà Michelle Obama rồi. Không có dám đổi tóc giả. Dạ vâng.
Vâng, chuyển qua những tin tức thời sự ngày hôm nay thì vẫn là cái vụ máy bay rớt ở bên Pháp nó trở thành một câu chuyện dài. Suốt ngày vặn TV lên thì thấy là cứ tin tức mới thêm những cái chi tiết mới về cái vụ rớt máy bay, rồi cả các hãng truyền hình, những hãng truyền hình lớn đó. Network, ABC, CBS, NBC, rồi CNN, rồi Fox News. Bàn suốt ngày thôi, mời hết chuyên viên này, chuyên viên kia lên để mà bàn tán. Người ta gọi là mấy ông thợ bàn đó, đủ thứ mọi khía cạnh. Thế nhưng mà cái tin đó, nó càng ngày càng thấy nó lạ lẫm. Bởi vì bây giờ đó là lại thấy chính là phát ngôn viên họp báo ở bên Pháp đó đã chính thức tuyên bố rằng là cái cánh cửa của buồng lái bị khóa lại giữa hai viên phi công. Cái người phi công trưởng đi ra ngoài rồi kẹt không có vào được nữa, bởi cái ông phi công phụ ở bên trong ông lốc lại không cho vào. Đây là một trong những cái tình trạng lạ lùng lắm. Cái tờ New York Times đã đưa ra những cái tin điều tra về cái vụ máy bay Bridget Minguin này đó, thì cho biết rằng là có thể là do một trong hai viên phi công cố ý gây ra cái vụ tai nạn này, và có thể là bởi vì muốn tự sát chăng, thì có nhiều giả thuyết xảy ra. Thế nhưng mà nó được khám phá điều tra do cái hộp đen mà tìm thấy đó đã được đưa đến điều tra và gây ra những cái tin tức mà coi như là rất là gây cực kỳ là sốc cho cái vụ điều tra này đó chị Thu Nga. Lạ quá.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người ta nghe là cái âm thanh từ cái hộp đen cho biết là viên phi công bên ngoài gõ nhẹ vào cánh cửa ngăn các buồng lái và cái khoang hành khách, nhưng mà không thấy có một cái phản ứng gì ở bên trong. Sau này thì anh ta đập nhiều hơn, đập vào cánh cửa nhưng mà cũng không có ai đáp lại. Sau đó thì âm thanh cho thấy rằng anh đang cố phá cái cánh cửa vào. Và người ta nói thêm là họ không biết tại sao một trong các phi công lại rời buồng lái. Nhưng mà chắc chắn từ lúc đó cho tới cuối cái cuộc hành trình này, chỉ còn một công điều khiển máy bay và không thể mở cửa. Và cái tờ mà New York là tờ báo đầu tiên đăng cái tin gây chấn động này. Sau đó thì một nguồn tin khác của hãng AFP cũng xác nhận việc một trong hai phi công đã rời buồng lái. Tuy nhiên người này lại không nói rõ là phi công rời buồng lái là phi cơ trưởng hay là phi công hỗ trợ. Tuy nhiên theo những cái tờ báo ở bên Pháp thì là ông phi công phó đã chiếm quyền kiểm soát và chú định phá hủy máy bay của Đức, thì không biết có đúng như vậy hay không. Và các công tố viên Pháp cho biết là cái ông mà phi công phó này trên cái máy bay Germanwings của Đức đã chủ định là khóa cái ông phi cơ trưởng ở ngoài buồng lái và để phá hủy máy bay, khiến cho toàn bộ 150 người ở trên khoang bị thiệt mạng. Cái điều này rất là bí mật. Và các công tố viên Pháp cũng nói rằng cái từ cái hộp hộp đen đó cho biết là phi công phó này đã chiếm quyền kiểm soát máy bay. Và như vậy là thấy phi cơ trưởng đã rơi buồng lái và phi cơ phó đã khóa trái cái cửa buồng lái. Nhưng mà tên của các phi công này thì chưa có được tiết lộ. Và các công tố viên cũng cho biết là phi cơ phó vẫn còn sống đến cái cú mà va chạm cuối cùng thì mới bị.
Dạ vâng, chúng tôi vừa nhận được của hãng thông tấn AP cách đây khoảng 5 phút đồng hồ, thì theo như là tin của công tố viên của thành phố Marseille là ông Brian Robin đó, thì ông nói rằng là những người hành khách ở trên cái chuyến bay Germanwings, người ta nghe được là họ đã la hét, có nghĩa là họ sợ hãi khi mà cái máy bay nó lao xuống đất. Và ông nói rằng là cái người mà phi công phụ đó, lúc khởi đầu đó thì có vẻ là rất là lịch sự, nhưng mà sau đó thì cũng hơi gay gắt một chút khi mà cái chiếc máy bay nó cất cánh và nó ở một cái độ ổn định. Thì cái chiếc máy bay Germanwings khi mà nó lao xuống ở bên đất của người Pháp thì đã gây thiệt mạng cho 150 người. Ông Robin thì ông không có cho biết cái chi tiết là cái viên phi công đó là người gốc gì, hoặc là ông này nó là quốc tịch gì, nhưng mà người ta vẫn có thể nghĩ rằng là cái viên phi công đó là người Đức, và không có một cái dấu tích gì có liên hệ đến với lại cái nhóm khủng bố. Thì theo như là người ta nghe được trong cái đoạn âm thanh ở trong cái hộp đen á, thì cho tới giờ phút này đó, thì khi mà cái viên phi công trưởng bị lừa đi ra ngoài khỏi cái phòng lái và cái cửa nó đóng lại, thì viên phi công phụ ở bên trong đó, anh chàng này đó thì cũng mới tập lái thôi, mới làm việc cho cái công ty này vào khoảng lái khoảng chừng 630 giờ thôi. Thì người ta nghe được cái tiếng hơi thở của anh này rất là bình thường. Có nghĩa là từ cái lúc mà viên phi công trưởng ra khỏi cái phòng lái thì anh này ở trong có một mình mà thôi, và rất là bình tĩnh. Thì người ta, nếu mà người ta nghĩ rằng anh này bị ngất xỉu thì phải có một cái điều gì đó để làm cho anh này ngất xỉu, hoặc cái tiếng động gì đó. Thì khi mà sau đó thì cái viên phi công trở lại đó, thì người ta thấy rằng là tiếng đập cửa và cái tiếng la muốn mở cửa, nhưng mà sau đó thì viên phi công trưởng muốn phá cửa để mà lao vào, nhưng mà cuối cùng thì chiếc máy bay này đã lao xuống đất và bị vỡ nát giống như là bụi vậy đó anh Dương Phục.
Cái trên màn ảnh của truyền hình CNN mà chúng tôi đang xem đó, có tin cái giờ chót về cái vụ này là do một công tố viên ở bên Pháp họp báo và cho biết rõ ràng là cái viên mà co-pilot, viên mà phó đó, phụ đó đã khóa không cho cái viên phi công trưởng trở lại phòng lái sau khi đã đi ra ngoài. Và cái điều tra này là do cái đúng là cái hộp đen mà đã được tìm thấy. Cái hộp đen là ghi nhận những cái âm thanh ở trên phi cơ. Thì người ta thấy rằng là trong những cái giây phút đầu tiên mà trò chuyện có cái âm thanh mà ghi lại đó, thì giữa hai viên phi công này thì chuyện trò bình thường rất là thân mật. Sau đó, thì là viên phó đảm nhiệm cái việc điều khiển máy bay. Trong khi đó, thì ông viên phi cơ trưởng đi ra ngoài để đi vệ sinh. Và vì thế và anh trở lại không được nữa, vì anh phó đã lốc cửa và không thể nào mở ra được. Và cái bản tin này cũng ghi nhận là chính cái viên phi công phó này đã phá hủy máy bay và như vậy là có ý định tự sát và đâm luôn vào núi. Cái điều này có thể giải thích được khi mà những cái giờ phút chót á thì không có thấy cấp báo gì hết, khi mà cái phi cơ này lao xuống phía dưới mà ở cái độ là rất là nhanh và đâm luôn vào núi. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà rất là kỳ lạ của chiếc phi cơ này. Bản tin ghi nhận là độ khoảng 10 phút cuối đó thì viên phi công trưởng cứ năn nỉ để mà vào buồng lái nhưng mà không thể vào được, cho nên mới phải đập. Thế nhưng mà cái cánh cửa này không thể nào mà phá được, nếu mà bên trong đã cố ý mà lốc không có mở cho vào thì bây giờ thì chưa có một kết luận rõ ràng. Nhưng mà người ta đã đặt nghi vấn đây là có cái vụ tự sát của cái viên phi công phó. Đây cũng là một cái hiện tượng rất là quái lạ, chị Thu Nga. Không có một viên phi công muốn tự sát mà lại đem giết chết luôn tất cả những hành khách trên đó bằng cái hành động như vậy thì thật là quái dị. Dạ. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, quái dị quá. Và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Tây Ban Nha ngày hôm qua đã gặp nhau trong một không khí ảm đạm gần địa điểm của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings đã đâm vào dãy núi Alps của Pháp. Và Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cũng đã nói chuyện với nhân viên cứu cấp tại nơi tổ chức hoạt động cứu trợ ở đây. Và nơi này cách không xa nơi máy bay rơi vào sáng thứ Ba trong cái khu vực mà du lịch trượt tuyết khoảng 1 giờ sau khi máy bay cất cánh rời khỏi thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, bay đến thành phố của Đức. Và chúng ta thấy là những gương mặt của những người này rất là buồn thảm. Và để mà quay sang một tình hình khác về Afghanistan thì ông Ghani đã nói rằng Afghanistan đã nợ nước Mỹ một món nợ rất là sâu nặng. Và ông đã tri ân những đồng minh của Hoa Kỳ, bao gồm cả những quân nhân Mỹ và sự hỗ trợ của họ trong việc thúc đẩy lý tưởng tự do. Và chuyến đi của ông Ghani tới Mỹ và bài diễn văn trước Quốc hội, một vinh dự mà không phải là nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Washington nào, cũng được ưu đãi là một phần trong cái việc mà nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước đã bị căng thẳng sau gần 14 năm chiến tranh. Và ông Obama và ông Ghani trước đó cũng đã hội kiến và xuất hiện tại một cuộc họp báo chung. Và ông và nhà lãnh đạo Afghanistan nói là vẫn còn nhiều việc cần phải làm để bảo đảm đất nước của ông vẫn được an toàn trước những cuộc tấn công của quân nổi dậy. Và trong bài diễn văn thì ông Ghani nói rằng những kẻ chủ chiến, nhà nước Hồi giáo đề ra một mối đe dọa khủng khiếp đối với Afghanistan và những nước khác ở miền Tây và miền Trung châu Á.
Dạ vâng, đối với là Afghanistan thì người Mỹ họ rất là ghét ông Karzai. Ông này ngay cả cũng kính tình cũng không có thuận đối với lại Tổng thống Barack Obama. Thì khi mà ông tân tổng thống của Afghanistan là Ghani đó được lên là tổng thống của cái quốc gia này đó thì lập tức là quốc hội của Hoa Kỳ đã rất là hoan hỷ để mà đón mừng ông đến đây. Tuy nhiên thì trong những cái tuần lễ vừa qua, những ngày vừa qua đó thì người ta cũng nghe cái tin là tổng thống Barack Obama bây giờ cũng cho chậm lại cái tiến trình rút quân ra khỏi Afghanistan, chậm lại một chút xíu có thể kéo dài, nhưng mà cái giai đoạn chót là phải rút hết vào năm 2017 và các thỏa thuận này đã được ký với lại ông Ghani, tức là tân tổng thống của Afghanistan. Và cũng có tin liên quan về Afghanistan, chúng ta còn nhớ là trung sĩ Bowie Burdoa, anh chàng này đã từng mất tích khỏi cái căn cứ ở Hoa Kỳ ở bên Afghanistan vào năm 2009. Và bây giờ đó thì Hoa Kỳ đang truy tố về cái tội đào ngũ cũng như là có những cái hành vi sai trái. Trung sĩ này đó trước đây được trao trả tù binh với lại một số những cái cấp chỉ huy cao cấp của phía bên Taliban. Và cái điều này đã gây một số những cái tranh cãi đối với lại Quốc hội Hoa Kỳ, nhất là phía Đảng Cộng Hòa và ngay cả những người của Đảng Dân Chủ cũng vậy. Họ nói rằng đó là cái việc trao đổi này để lấy một trung sĩ và bên kia đó thì mình phải trả tự do cho những là 5 người là cao cấp của phía bên Taliban, như vậy sẽ gây những cái đe dọa lớn đối với lại các quân nhân của Hoa Kỳ ở đó, anh Dương Phục.
Năm cái tên khủng bố này mà Obama đó mà thả để mà trao đổi lấy cái anh trung sĩ Bergen hồi mà trao đổi cái tù binh này đã bị chống đối dữ dội, là bởi vì năm cái tên khủng bố này là thuộc là loại mà dữ dội, chức vụ cao cấp bị giam ở nhà tù Guantanamo. Mà cái nhà tù Guantanamo ở Cuba đó là ông Obama đã dọa và đóng cửa từ đầu nhiệm kỳ rồi nhưng mà không được. Nhưng mà bây giờ ông mới thả năm tên khủng bố để đổi lấy một tên trung sĩ. Mà bây giờ cái anh trung sĩ này mà lại khám phá ra là anh ấy chẳng phải là anh hùng quân đội gì cả, là một tên đào ngũ, rồi đi lang thang, rồi bị Taliban bắt giữ 5 năm. Thì bây giờ không hiểu cái duyên cớ nào mà lại ông Obama lại chịu trao đổi. Và cái năm cái tên khủng bố ở Guantanamo đó thì theo báo chí điều tra hiện nay khi mà được thả rồi lại trở về hoạt động, trở lại. cho cái nhóm khủng bố Hồi giáo, thì đây là một cái điều rất là lạ. Bây giờ đó TV cứ chiếu đi chiếu lại cái hình ảnh Obama, ông ấy long trọng hóa cái vụ này đến độ mà mời cả cha mẹ của các anh chị gần tới Tòa Bạch Ốc để dự một cái buổi lễ gọi là lễ mừng cho con trai được Taliban thả trở về do cái sự trao đổi với 5 cái tù binh ở Guantanamo của ông á. Đây là một trong những cái hành động mà bị Quốc hội cũng như là dư luận lên án dữ dội, nhất là bây giờ thì lại chính quân đội Mỹ đã đưa anh chàng Trung sĩ Morgan này ra tòa buộc tội đào ngũ, và nếu mà bị buộc tội ra tòa án quân sự đó thì anh ta có thể bị án tới tù chung thân là vì cái tội đào ngũ trong lúc đang thi hành nhiệm vụ trong cái cuộc chiến ở Afghanistan. Vụ này thì đương làm rất là lớn, nhất là đài Fox đừng tấn công và phê bình chống đối cái quyết định trước đây của ông Obama dữ dội, và đặt những câu hỏi là không hiểu tại sao, căn cứ nào mà lại đem một trung sĩ bị bắt trao đổi đến 5 tên khủng bố, và bây giờ anh trung sĩ này là một trung sĩ đào ngũ chứ chẳng phải là đương tại ngũ ở trong cái đơn vị chiến đấu gì cả. Chị Thu Nga.
Dạ dạ vâng, và dòm cái anh chàng này thì cái gương mặt cũng có bộ mà bậm trợn lắm. Anh đã đào ngũ rồi mà tự nhiên là đi đổi tới những cái người mà coi như là khủng bố nặng nề. Và lúc đầu thì một số nhà lập pháp tán dương cái thỏa thuận và ca ngợi cái anh này, nhưng mà sau đó thì người ta đã thay đổi cái lập trường khi những người lính mà từng phục vụ với Burgon này lên án những hành động của anh ta ở nước ngoài và nói rằng anh ta không phải là một anh hùng quân đội để trở về nước, mà chỉ là một kẻ đào ngũ tự ý rời căn cứ của mình ở Afghanistan mà thôi. Và quay sang cái tình hình có liên quan đến Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng cái mùa 30 tháng 4 sắp về rồi và chúng ta tưởng niệm ngày Quốc hận, thì trong khi đó Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ thì coi bộ đang bắt tay nhau sau 20 năm gọi là bình thường hóa quan hệ từ cựu thù thành ra coi như là đồng minh về toàn diện. Và năm 1995 thì Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton đã công bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Sau 2 thập niên hợp tác và phát triển thì hai quốc gia cựu thù này, trước đó thì chúng ta cũng biết rằng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng gọi những người mà bỏ nước ra đi không có chấp nhận chế độ Cộng sản là ăn bơ thừa canh năm, nghĩa là sửa cặn gì đó, rồi gọi Mỹ là và gọi chúng ta là Mỹ ngụy. Nhưng mà bây giờ đó thì hai cựu thù đã trở thành là đồng minh rồi. Thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt cái mức là 36 tỷ đô la và cả hai đang đứng trước cái cơ hội hoàn tất việc gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta hay nghe cái chữ TPP đó. Và số lượng sinh viên Việt Nam du học qua Mỹ đã tăng từ 800 vào giữa thập niên 1990 lên đến 16.500 hiện nay. Và hai đại sứ mới được bổ nhiệm tới Washington DC và Hà Nội là ông Phạm Quang Vinh và ông Ted Osius đã tham gia một diễn đàn tổ chức hôm 24 tháng 3 tại Viện Nghiên cứu Chiến lược CSIS để mà bàn luận những gì mà Việt Nam và Mỹ đã đạt được trong 20 năm qua và những gì cần làm để đưa cái việc mà quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.
Dạ vâng, trong cái cuộc thảo luận ở cái trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế ở bên Hoa Thịnh Đốn vào ngày 24 tháng 3 mà chị Thu Nga có nói đó, nói về đã có mặt của hai ông đại sứ, là ông đại sứ của Hà Nội là ông đại sứ Vịnh, Nguyễn Chí Vịnh. Riêng về ông đại sứ của Hoa Kỳ đó, ông Ted Osius thì cũng có mặt. Trong cái buổi thảo luận này thì chúng tôi lại thấy có sự xuất hiện của ông Cù Huy Hảo Vũ. Ông này đó thì kể từ khi mà bị trục xuất sang Hoa Kỳ thì ít khi xuất hiện lắm, và lần này thì lại xuất hiện, cũng có đặt ra một số những cái câu hỏi đối với lại ông đại sứ Cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh, nói về một số những cái vấn đề có liên quan đến cái chính sách về nhân quyền, đặc biệt là cái việc mà ông hỏi ông Phạm Quang Vinh là trong tương lai sắp tới đây thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có ngưng cái việc mà trấn áp những cái giới đồng bất đồng chính kiến ở Việt Nam hay không, hoặc là ngăn cản về cái giới bất đồng cũng như là tù nhân lương tâm khi mà họ có một cái sự liên lạc đối với lại các nước Tây phương, trong đó có Hoa Kỳ hay không. Thì phía ông đại sứ Vinh á, thì có nói là Việt Nam có tham gia về cái công ước quốc tế chính và nói rằng là Cộng sản Việt Nam bác bỏ tất cả cái việc nói rằng là ở Việt Nam có tù nhân lương tâm Việt Nam, anh Dương Phục.
À, theo cái bản tin của hãng AP tường thuật cái vụ này đó thì diễn tả là cái khuôn mặt của ông Phạm Quang Minh, tức là đại sứ ở Việt Nam ở tại Mỹ, mặt lạnh như tiền, khi mà nghe cái ông tiến sĩ của Hiệu Hòa Vũ chỉ trích cái thành tích nhân quyền ở Việt Nam ở ngay trong cái buổi hội thảo của cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Hoa Thịnh Đốn đó. Nhưng mà ông đại sứ Vinh sau đó ông mới nhất định, ông mới nói rằng là tất cả mọi người ở trong nước Việt Nam được đối xử ngang nhau trước luật pháp và không hề có tù nhân lương tâm nào ở tại Việt Nam cả. Thì đây là một cái lời nói dối một cách trắng trợn, không có ngại ngùng, không có ngượng ngùng gì cả. Trong khi đó thì những cái tin tức về việc mà bắt bớ ở Việt Nam vẫn được quốc tế loan báo, và cái điển hình là cô ấy và Vũ bị tù mà không có một đưa ra một cái chứng tích, một cái luật pháp, một cái phiên tòa đứng đắn nào cả. Cuối tháng 5 tới đây thì Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản sẽ sang thăm Hoa Kỳ. Thì đây cũng là thêm một cái bước mà người ta thấy rằng là hai bên Mỹ và Việt Nam bây giờ đang cố gắng để mà siết chặt cái gọi là cái mối bang giao cải thiện giữa hai nước sau năm nay, tức là đánh dấu 20 năm hai bên chính thức thiết lập bang giao quốc tế với nhau. Và chính ông đại sứ Oshut thì có thể nói là lần đầu tiên mới nghe ông ấy tố cáo buộc về vấn đề vi phạm nhân quyền. Thì trước tới đây thì thấy thái độ của ông rất là thân mật với chính quyền Cộng sản Hà Nội, và bây giờ lần đầu tiên thấy ông ấy lên tiếng cho rằng ở Việt Nam là không có đầy đủ quyền tự do tôn giáo, và ông ấy yêu cầu là cái tự do chính trị, hoạt động của cái chính trị đảng phái cần phải được nới rộng hơn. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, đây là lần đầu tiên, đúng như vậy đó, là nghe lần đầu tiên nghe ông này lên tiếng, chứ không là ông cứ toàn là nói là Việt Nam đang bay như là con rồng vậy, sẽ còn bay hơn xa hơn nữa. Và bây giờ Việt Nam cũng muốn Hoa Kỳ là dỡ bỏ hoàn toàn cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Sau khi mà Hoa Kỳ đã nới lỏng một phần lệnh cấm này hồi năm ngoái, và Washington cũng yêu cầu Việt Nam phải có nhiều tiến bộ hơn trong vấn đề mà cải thiện nhân quyền. Và năm 2015 thì hai nước là từng đối đầu nhau trong cái thập niên mà 1960 và 1970. Và đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nêu rằng cái hành động này quan trọng vì cái tính chất biểu tượng của nó, ngoài cái việc chứng minh là quan hệ Mỹ-Việt này đã hoàn toàn bình thường hóa rồi. Và trong cái bài viết đăng ở trên cái tờ Diplomat ở Washington hôm 24 tháng 3 thì ông Phạm Quang Vinh nhắc đến cái việc mà quan hệ đối tác toàn diện mà ông Obama và ông Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang đã ký vào tháng 7 năm 2013 trong cái chuyến đi của ông Trương Tấn Sang tới thăm nước Mỹ. Và đại sứ của Việt Nam tại Hoa Kỳ nói là đã tới lúc hai bên đang nới rộng về cái việc mà gọi là cái tình bang giao, sự tin tưởng và hợp tác của hai nước. Và Hoa Kỳ cũng như Việt Nam đã đào sâu những cái quan hệ song phương trong cái tình hình mà quyền lợi của hai nước về cái việc mà đối phó với một nước Trung Cộng gọi là đang trỗi dậy và đang tận dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để nới rộng phạm vi ảnh hưởng trong khu vực này. Và Việt Nam nằm trong số 12 nước đang thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Và Hoa Kỳ muốn hoàn tất cái Hiệp định TPP trong năm nay để giúp đẩy mạnh xuất cảng sang châu Á và khu vực coi như là có cái tiềm năng phát triển lớn nhất thế giới trong tương lai rất gần.
Người ta có thể tiên đoán là từ bây giờ cho đến cuối năm, cái sự liên hệ đi qua lại giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ nó rất là bận rộn. Ngoài cái buổi thảo luận của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 24 tháng 3, thì trước đó một ngày cũng có một cái phái đoàn cao cấp về Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam do ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, ông này là Ủy viên Trung ương Đảng và cũng là Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng, đã dẫn đầu cái phái đoàn này đến Hoa Kỳ và gặp gỡ với lại ông Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là ông Patrick Leahy cùng với lại một số những cái giới chức cao cấp khác của Bộ Quốc phòng và của Bộ Ngoại giao nữa. Chúng ta còn nhớ là tuần trước cũng có một phái đoàn của Cộng sản Việt Nam do Bộ trưởng Công an là ông Trần Đại Quang cầm đầu đến Hoa Kỳ và có nói về một số các vấn đề như là trao đổi về vấn đề an ninh và cảnh sát. Rồi hai bên đó, người ta dự đoán là có thể sẽ ký một cái hiệp ước về cái việc mà dẫn độ tội phạm trong cái tương lai gần đây. Như thế đó là chúng ta thấy từ cái việc mà trao đổi thảo luận, rồi từ cái chuyến đi của ông tướng Nguyễn Chí Vịnh cho tới cái chuyến đi của ông trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, rồi bây giờ thì có một số những cái viên chức khác dự trù là trong năm nay cũng sẽ đến Hòa Thịnh Đốn ăn chung phục.
Cái vấn đề Biển Đông đó mà gây xáo trộn ở toàn vùng này thì xuất phát từ Trung Cộng mà chiếm đóng, vây nên cho nên mới có gây ra cái gọi là xáo trộn Biển Đông, và Mỹ muốn can thiệp, thế nhưng mà Trung Quốc nhất định dành cái quyền là chỉ có thảo luận tay đôi với những quốc gia nào mà muốn kiện. Nhưng mà ngay cả Philippines đó, chúng ta đã biết là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế mà chẳng ăn thua gì cả. Cái ngày hôm qua thì Philippines lại một lần nữa đưa ra cái lời cáo buộc là Trung Cộng chắc chắn là tìm cách kiểm soát hầu hết Biển Đông, mà đưa ra hẳn một cái kế hoạch là bành trướng thông qua cái việc xây cất cải tạo những cái khu vực biển một cách rất là quy mô công khai chứ không còn giấu giếm gì cả. Ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Philippines đã đưa ra những cái bằng chứng cho thấy là Trung Quốc đường xây cất lớn ngay cả những ở trong những cái khu vực mà còn đương tranh chấp chưa được biết là ngã ngũ như thế nào. Hoàng Sa thì đã đành, nhưng mà ngay cả Trường Sa là có nhiều quốc gia có cái phần đất và đã đưa ra cái chủ quyền ở đây. Thế nhưng mà cái việc mà Philippines đệ đơn kiện lên cái tòa án quốc tế ở mà là hay đó, ở bên Hà Lan đó, thì vẫn chưa dứt khoát là sẽ phiên họp dân sự như thế nào, mà dự định rằng là có lẽ là đưa ra phán quyết vào đầu năm tới. Trước đây trong vài tuần trước có những cái tin nói là đã đưa ra phán quyết, thì thật ra cái tin này không đúng. Trên khu đầu năm tới thì may ra mới có, mà nếu có phán quyết là cái phần sai trái với Trung Quốc thì Trung Quốc đã lên tiếng trước rồi, sẽ không chấp nhận bất cứ một phán quyết nào và vẫn đương phiên thực hiện cái gọi là chín đoạn, đường chín đoạn ở trên Biển Đông, và như vậy có thể là kiểm soát đến toàn bộ cái vùng này. Thì phía Việt Nam gọi là Biển Đông bởi vì phía đông của nước Việt Nam, trong khi Philippines gọi là Biển Tây bởi phía tây của Philippines. Thế nhưng mà Trung Quốc bảo đó là South China Sea, phía nam của Trung Quốc, và nó chiếm tới trên 80% diện tích của cả vùng biển xuống phía dưới cực nam. Thì đây là một cái tình trạng mà bây giờ Mỹ đang muốn đặt vấn đề. Thế nhưng mà khó lòng để xem coi là cái hội nghị APEC vào cuối năm nay đó có đặt cái vấn đề ra để mà tranh luận trong cái hội nghị quốc tế này không, chị Thu Nga.
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam cứ đi qua đi lại ở bên Mỹ thì ý muốn ngã về bên Mỹ, nhưng mà thật tình ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đu dây giữa Trung Cộng và Mỹ. Và chúng ta đang ở trong những cái ngày mà cuối tháng 3 rồi, và trong tháng 4 tới đây thì tất cả khắp nơi nào mà có người Việt cư ngụ thì cũng đều có những cái buổi tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 hết, và 30 tháng 4 năm nay lại rơi vào cái ngày thứ 5. Vì vậy cho nên là những cái buổi lễ mà tưởng niệm ngày Quốc hận thì được tổ chức trước đó là ngày 25 và ngày 26 ở tại Dallas Fort Worth này cũng sẽ có hai buổi. Và chúng ta cũng biết là thảm cảnh của Việt Nam bắt đầu từ vụ Ban Mê Thuộc đã thất thủ vào ngày 10 tháng 3 năm 1975. Tiếp đến là cái quyết định của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ ngỏ Cao Nguyên và di tản chiến thuật. Và nhớ tới và đến bây giờ đã 40 năm rồi. Và khi mà chúng ta nói về 40 năm tưởng niệm thì thấy là thời gian quả thật là nhanh, và chúng ta cũng vẫn có miệt mài tranh đấu, phải không anh Dương Phục và Quang Hưng?
Đúng như vậy. Thì năm nay là đánh dấu 40 năm, thành ra sẽ có những cái tổ chức rất là lớn hơn những năm trước bình thường của ngày 30 tháng 4. Và đúng như vậy, 30 tháng 4 năm nay và thứ năm, cho nên nhiều thành phố tổ chức một tuần trước đó, ở Houston cũng vậy, sẽ có một cái tổ chức lớn do cộng đồng người Việt tại Houston với lại cái ban điều hành trẻ mới với lại vị tân chủ tịch mới thay thế luật sư Phan Quốc Cường vừa tổ chức. Thì anh Trần Quốc Anh, tân chủ tịch, cũng cho chúng tôi biết trong một buổi phỏng vấn cách đây vài ngày rằng sẽ có một buổi tổ chức vào cái tuần lễ 25-26, tức là cái tuần lễ trước cái ngày 30 tháng 4 được tổ chức ở tại thành phố Houston. Và bây giờ thì đang vận động gây quỹ cho cái buổi tổ chức lớn này, chị Thương Nga.
Dạ, dạ vâng, và bên này 25, 26 cũng vậy, ngày 25 là của cộng đồng Tarrant County và ngày 26 là của Dallas, và cộng đồng Tarrant County thì có toàn thể băng Hưng Ca, của phong trào Hưng Ca về, vì họ cũng có đại hội ở đây, thì nhân cơ hội đó thì cũng sẽ giúp cho cái buổi tưởng niệm 30 tháng 4 trong cái phần mà nhạc đấu tranh. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình yên, và nếu mà ở Dallas Forward, mời anh Dương Phục qua đây để xem là gió thổi bay Quang Hưng như thế nào.
Vâng, chị Thu Nga, chị nói là chị dặn rồi, không có đeo tóc giả và đeo là bay đấy. Dạ vâng.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.